นะโมอะระหัง
อะระหัง
จังหวะเชิงเชิญมาขอกำลังบุญthì đến nay đã bước qua cái tuần thứ năm rồi. Tinh thần chúng ta là cố gắng phát triển cái hội nghiệp càng rộng càng tốt. Nó là rộng qua tới Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Âu Châu. Thì ngay cái dốc tại mình đây cũng cố gắng phát triển mình ra mạnh để mà được vạn sanh. Tại vì mình nghe nói vạn sanh như vậy chứ dễ thì có dễ. Nhưng mà nó cũng có những cái làm cho người niệm Phật mất vãng sanh. Cho nên niệm Phật có người vãng sanh, có người không được vãng sanh. Như mấy ngày qua là chúng ta mổ xảy ra những vấn đề tập khí, tham sân si, nó còn phát triển quá mạnh. Đây chính là cái sự cản trở rất là lớn cho mình mất phần vãng sanh. Tại vì mình tưởng tượng đi về Tây Phương, tức là chúng ta thành Bồ Tát và một đời thành vô thượng chánh đẳng nhất rồi tới thành Phật luôn. Mình nghĩ có vị Phật nào lại giận, có vị Phật nào là tham, có vị Phật nào mà si mê? Không còn. Chính vì vậy mà nếu ta đem cái tập khí này lên Tây Phương thì ta làm loạn bên Tây Phương hết sao? Chính vì vậy mà không được làm sao. Và những điều này nhắc đi nhắc lại thật là nhiều một chút, tại vì rất là dễ dàng vướng phải, nhất là ba cái chất độc tham sân si, còn vướng tâm rất là dễ dàng lọt lại trong cái cảnh lục đạo. Mà còn dễ sợ hơn nữa là nó lọt xuống cái tâm ác đạo, hay là thôi chịu thua, không có cách nào mà có thể cứu ra được. Tại sao như vậy? Tại vì thường thường khi mà trước giờ phút ra đi mà ta nổi lên một cơn sân giận, là chúng đi một mặt. Cái sân giận nó không phải là cái tội, tại vì cái tội thì nó gây ra cái nhân tội, nó chịu ảnh hưởng trong cái nhân đó thôi. Ở đằng này cái giận nó kéo mình xuống dưới đường luôn. Mà khổ một cái, khi xuống như đó rồi mình trả tất cả những cái nghiệp nhân ác khác, ta trả hết xong rồi mới ra khỏi. Dễ sợ như vậy. Cho nên ở trong cái cuốn Khuyên Người Niệm Phật tôi có nói ông già, người cha ơi, cha biết rằng là cái giận nó không phải là cái tội, mà nó là cái chủ nhân của cái tội. Là tại vì nếu nó có tội thì nó chỉ gây ra một cái tội mà thôi. Đàn này nó phá hết tất cả công đức của mình, nó phá tiêu hết. Như vậy bây giờ lỡ mình giận thì sao? Xin cố gắng tự thương lấy cái huệ mệnh của mình, ráng nhẫn nhục. Khi mà giận cái ngay tức đừng nói, đừng nói phát ra lời nói. Phải phát ra lời nói là nó bại liền. Phát ra một lời nói là nói sai liền. Mà khi phát ra một cái thì cái bao nhiêu cái giận, cái hờn, cái lửa nó bung ra ngoài, nó đốt tiêu cái công đức của mình hết. Thì tốt nhất là sao? Cái pháp môn niệm Phật hay lắm chị vị. Những cái pháp môn khác không có cách nào có thể giải trừ được cái công đức. Thành ra khi mà đã cơn giận xong là coi như tiêu điều công đức hết, không còn công đức nào ở trên. Nhưng mà người niệm Phật chúng ta nếu biết có thể cứu bạn được, khi nổi giận ngay tức rửa mặt rửa mày hay làm cái gì đi, đừng có đối diện với những cái cảnh giận mà bắt đầu khởi tâm niệm Phật liền. Niệm ngay trong lúc giận đó, tức là mà cứ niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giận sao giận kệ nó, mà cứ lượm cái A Di Đà Phật phủ giống như là một cái giọt nước tưới vào cái ngọn lửa, chứ không cháy hết, tiêu hết. Chắc chắn nó có tiêu rồi, chắc chắn nó có mất rồi, nhưng mà mình còn lại một số rất là nhiều cái công đức để mình dành nó, mình tiết kiệm nó đi về Tây Phương. Còn để về tới đạo tràng mới sám hối thì thôi thua liền. Hay là để về tới trước cái bàn thờ lạy Phật để sám hối thì từ đó mà dọn dẹp đá xong rồi thua luôn, không còn chút công đức nào trên. Như vậy thì khi mà mình biết giận dễ sợ như vậy thì tạm thời khi mình giận đừng nên nói nhẫn nhục lại. Cố gắng niệm Phật niệm ngay trong lúc giận đó, đừng có nghĩ là mình niệm như vậy là có được hay không, không còn. Cho nên trong cái pháp niệm Phật nó có cái câu gọi là đừng có sợ cái niệm khởi, bất phà niệm khởi. Cái niệm là vọng niệm, cái giận. Mà chỉ sợ giác chậm, là mình sợ là lúc mà mình giận đó, lúc mà mình khởi cái tâm niệm đó, mình có niệm Phật được cái chỗ đó hay không. Niệm lên đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nếu mà niệm lên tiếng thì càng hay nữa. Còn không niệm Phật, những liên niệm liền, liên niệm như vậy, để cho phú lại, nó gọi là phú nghiệp, phú nghiệp, trọng đi công dọc, để cho mình gìn giữ được chút cái phong đức này. Đó là những cái mà trong những ngày qua mình khai thác. Nói về chuyện bố thí, để mình tránh bớt, giảm bớt cái lòng tham của mình. Đừng có bao giờ có nhiều người có thấy người cái người này sao có tiền, tới chùa cúng dường, tới thầy cúng dường, tới đạo tràng cúng dường nhiều quá, mình không có tiền cúng dường. Như vậy mình đâu có phước, mình đâu có đức. Thấy người ta tu phước mà mình không có tu phước, mình thấy khó chịu, thì cái lòng tham nó cũng khởi lên, nó cũng cản trở con đường hoàn thành của mình. Không có, tùy duyên. Có thì tu phước, không có thì chính cái tâm tán thán là cái tâm tu phước. Đang ngồi chờ, đừng có nên so đo từng bỏ ra cuốn từng củ của nó. Đó là cái tâm tu phước. Thấy người ta giàu, trông cho người ta giàu hơn đi. Chứ đừng nghĩ ông chủ này ông bán giàu lắm, thôi mình giàu ra nó cũng tiêu hết. Tất cả những cái nó làm cho mình tiêu mất cái phước. Nó là phước không chứ không phải là công đức gì hết. Cầm cái bó nó muốn thấy bó là bố này hư quá, kệ nó thôi, mình lượm bó ra muốn đi ăn đi. Giúp cho cái ông chủ này. Chính cái tâm này là cái tâm tu phước. Chính cái tâm này là cái tâm bố thí. Và chính cái lòng mà coi như từ bây giờ này, nó tạo ra công đức ngay lúc đó. Nếu mà mình cứ chăm chú vào cái tu phước rồi khoe lên, thì nhiều lắm cái phước nó vẫn là cái phước, nhưng mà nó còn hao chỗ này hao chỗ nọ. Nhưng mà mình còn tu nhỏ nhặt như vậy, nhưng mà cái tâm của mình hiền lành, cái tâm mình thành thực, cái phước này nó được biến thành công đức. Ví dụ như mình đi phóng sanh, mình đi in kinh, rồi mình hồi hướng công đức. Nếu mà cái tâm mình thành, tự nhiên có công đức. Cũng làm y hệt như vậy, mà tâm mình không thành, không có công đức. Mình tới một đạo tràng mình làm công quả, cái tâm mình chân thành muốn cho cái đạo tràng này được thành tựu, để mình cứu độ chúng sanh, bỏ vô 1.000, 100, 10, vẫn có công đức. Thực ra là mình tu phước, nhưng mà tâm mình thành, mình có công đức. Không có tiền, mình chạy cỏ, mình quét, mình lau bàn thờ, mà cái tâm mình thành, làm sao cho chư Phật phóng quang cứu độ tất cả chúng sanh, ngay trong lúc đó mình có công đức. Cho nên khi mà đi tới đạo tràng xin chúng chuẩn bị cúng, gọi là bồ mốt công đức, tới đạo tràng lặng lẽ tu. Thích nhất là những người tới đạo tràng lặng lẽ tu, âm thầm tu, không cần ý kiến, không cần nói người này nói người nọ, không cần phải ý kiến ý đồ, lặng lẽ tu để gìn giữ cái phước mình. Hay vô cùng, đi đứng trang nghiêm, nhất là đi lên những đạo tràng của Tịnh Tông Nam Hội, cái cách trang nghiêm người ta thực sự mình thấy quý trọng vô cùng. Chính vì vậy mà cái đạo tràng của mình cũng nằm trong cái dù đó, tỏ ra từ cái hạ quan của ngài đó, cho nên cũng làm theo cái đạo tràng, dựa theo cái trang nghiêm đó làm trang nghiêm, cố gắng nương theo cái dù của ngài, tạo chỗ này hết sức trang nghiêm, để mà chúng ta cùng nhau đi về đại cực. Trở lại cái vấn đề là niệm Phật, có người thành sanh. Niệm Phật, có người mất thành sanh. Đây là cái sự thật. Ngài Quán Đảnh Pháp Sư nói những câu như thế này. Nghe đi kỹ nghe, đừng cho đừng nói nghe mà sơ sơ mà đi nói chuyện này nguy hiểm lắm. Ngài phân tích ra tới 100 cái hậu quả của vấn đề niệm Phật. Trong đó có những cái mà ngài nói là được vãng sanh về Tây Phương, một đời thành Phật. Có những cái ngài nói thế này, chỉ nhắc lại là nghe kỹ chứ đừng có nên mà thổ lộ những chuyện này, mà nếu mà không hiểu pháp thì mình coi chừng. Ngài nói coi chừng niệm Phật có cái hậu quả là đi xuống địa ngục. Tại sao như vậy? Thực ra niệm Phật mà cái tâm ta bà không bỏ, đi niệm Phật mà cái tâm cảnh tránh không bỏ, đi niệm Phật mà cái tính giận dữ không bỏ, đi niệm Phật mà tham sân si không bỏ, chính cái này là dẫn mình xuống địa ngục vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy mà khi tôi hiểu được cái chuyện này rồi, khi mà bắt đầu khuyên ông già niệm Phật, đầu tiên tôi cứ nói những cái chuyện khơi khơi, không có dám nói thẳng vô. Khi nào ông già ông mới là cha, à, cha tin rồi đó con, thì bắt đầu lúc đó tôi mới sâu chứ không dám nói, tại vì sợ ông giận, sợ ông nói những lời sai lầm. Cho nên đừng có bao giờ mình nghĩ rằng là đi vào trong cái niệm Phật được niệm Phật là chắc chắn mình đi về tới cùng. Không, nhất định ba cái điểm này phải bỏ trước cái đã. Tham lam phải bỏ, sân giận phải bỏ, si mê phải bỏ, nhất định ba điểm cảm ơn phải bỏ trước. Nếu mà mình sợ, xin thưa rằng là ở đây chúng ta lấy cái tên là niệm Phật đường A Di Đà là để chúng ta nhắc nhở từng ngày bước vô đây là ta nghe tiếng A Di Đà để là về với ngài, nhất định không được giận. Mà có giận thì là niệm Phật liên tức và khước từ này chứ sao đừng giận nữa. Tại vì nếu không thì coi chừng ngài Quán Đảnh Pháp Sư ngài đưa cái điểm đầu tiên của người niệm Phật là xuống địa ngục, vô cùng dễ sợ. Tại vì mình vô trong niệm Phật đường niệm Phật là để bản sanh Tây Phương, mà mình đem cái gương tham vô, mình đem gương sân vô, đem gương si vô làm động tâm người ta, kéo người ta đi xuống. Một người tham kéo thêm một người tham nữa, người ta nói tha mà quậy đục vạn với dòng Phật. Đừng có bao giờ là động lòng một người niệm Phật là cái chỗ này, bằng muốn cho tất cả hiểu được. Đây là những lời tổ nói và tôi nhắc lại để mà chúng ta chú ý là nhất định một đời này đi về đây cùng thì những cái giận, những cái tham, những cái sân này phải đảm bảo lòng lòng Phật, bỏ lòng trong Phật. Phật từng chút như vậy. Đừng có bao giờ lấy những cái câu nói của thế gian ra mà làm cái trong ngôn cho mình sống thì sai lầm vô cùng. Vô tình cái chỗ này là cái chỗ thực sự là quý báu, tại vì càng ngày càng trang nghiêm và chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương. Quý vị đã tới đây rồi mà không được bản sanh về Tây Phương, điều này thực sự quan trọng. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng luôn với những người ta nữa. À, cái người này tại đi tới niệm Phật đường làm gì hả? Khi mà ra đi cũng chết quen, làm mất uy tín, làm mất cái tiếng tâm của người khác nữa. Cho nên những cái này là hết sức là căn bản và hết sức là dễ bị làm phải. Chúng ta đừng khinh thường nó, ráng cố gắng gìn giữ để mà quyết lập đi về Tây Phương. Khi mà ngồi trên đại sen mà đi về Tây Phương rồi, quý vị mới thấy cái công đức này, cái phước báo này, cái cơ hội này thật sự nó quý không tưởng tượng được. Mà còn khi đây A Di Đà Phật không tới, quang minh của Phật không tới, mà toàn là ma chướng tới không, toàn là quan gia trái chủ tới không, dẫn mình xuống như lục đạo luân hồi, ngang đời vạn kiếp đành phải chịu thua. Quang cũng vô cùng. Chính vì vậy mà niệm Phật có người về Tây Phương là niệm Phật có người sới, không đi về Tây Phương mà đi theo tam đồ phát đạo, thật là con uống A Di Đà Phật.